là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 2 tháng 10 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đoàn công tác của tổ chức Co Water International chào xã giao tỉnh.
Yên Bái quan tâm phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số.
50 tiểu thương chợ Bến Đò được tập huấn phòng cháy chữa cháy.
Những thông tin liên nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 10, bà Fiona McKenzie, giám đốc khu vực Đông Nam Á của tổ chức One Water International làm trưởng đoàn, đã chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh nhân chuyến thăm và làm việc tại Yên Bái về việc triển khai dự án thúc đẩy sức chống chịu, tính bao trùm và chuyển đổi sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Yên Bái do Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada tài trợ. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Vui mừng đón tiếp đoàn công tác của tổ chức One Water International, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Chính phủ Canada quan tâm hỗ trợ vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho tỉnh Yên Bái để đầu tư các dự án xử lý nước thải trong đô thị, xây dựng các tuyến đường giao thông kết nối giữa các khu vực trong tỉnh, các dự án về chống sạt lở bờ sông, bờ suối, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Hỗ trợ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại từ chính phủ và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài của Canada để tỉnh Yên Bái đầu tư các dự án thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển nông nghiệp, nông thôn, phòng chống thiên tai, đào tạo, nâng cao năng lực cho phụ nữ, đối tượng yếu thế để phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển cộng đồng. Đối với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc nhấn mạnh, tỉnh Yên Bái ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thân thiện với môi trường, thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực, kinh nghiệm, triển khai thực hiện các dự án đầu tư có quy mô lớn, có tính định hướng, dẫn dắt, tạo sức lan tỏa trong lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp. Vì vậy, đề nghị chính phủ và các nhà đầu tư doanh nghiệp Canada quan tâm hợp tác với tỉnh để các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đủ sức cạnh tranh vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc cũng đánh giá cao Chính phủ Canada thông qua tổ chức One Water International triển khai dự án thúc đẩy sức chống chịu, tính bao trùm và chuyển đổi sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Yên Bái, nhằm tập trung hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phù hợp với mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp và người dân trong tỉnh. Cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình dành cho đoàn công tác, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của tổ chức One Water International mong muốn sự phối hợp chặt chẽ từ các sở ngành có liên quan của tỉnh để dự án được triển khai có hiệu quả, kịp thời. Đồng thời quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, các hoạt động cải thiện tình trạng biến đổi khí hậu cũng như hướng đến các hoạt động hỗ trợ của dự án trong thời gian tới. Dự án thúc đẩy sức chống chịu, tính bao trùm và chuyển đổi sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Yên Bái nhằm cải thiện phúc lợi kinh tế xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các hợp tác xã và nhóm sản xuất tập trung vào phụ nữ dân tộc thiểu số trong một số chuỗi giá trị như quế, măng của tỉnh. Dự án được triển khai tại huyện Văn Yên và các huyện có tiềm năng khác ở tỉnh Yên Bái trong thời gian 6 năm, bắt đầu từ năm 2023 với tổng ngân sách là 175 tỷ đồng. Đây là dự án ODA không hoàn lại của Chính phủ Canada dành cho Việt Nam và đã được Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada phê duyệt, đồng ý tài trợ.
Cùng với rà soát sắp xếp đảm bảo quy mô giáo dục đào tạo, phát triển mạng lưới trường lớp, giáo dục vùng dân tộc thiểu số cũng được Yên Bái đặc biệt quan tâm. Hiện hệ thống trường lớp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển cơ bản phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Loại hình trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông dân tộc bán trú phát triển mạnh và ngày càng hoàn thiện, trở thành hệ thống trụ cột của sự nghiệp phát triển giáo dục vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Đến nay toàn tỉnh có 8 trường phổ thông dân tộc nội trú, 79 lớp với trên 2.700 học sinh, 47 trường phổ thông dân tộc bán trú với hơn 24.000 học sinh, 2 trường phổ thông dân tộc nội trú đạt chuẩn quốc gia, 6 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Niềm hạnh phúc mỗi ngày của những người làm công tác dinh dưỡng tại các trường bán trú là khi học sinh hào hứng mỗi khi đến bữa ăn hết những suất ăn của mình. Ngược lại, khi các con bỏ giờ không hào hứng mỗi bữa ăn, nhân viên nấu ăn lại xem xét, tìm thực đơn mới hoặc điều chỉnh gia vị món ăn. Đó là những chia sẻ của các nhân viên dinh dưỡng tại các trường bán trú trên địa bàn huyện Yên Bình, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Không chỉ trực tiếp nấu những bữa ăn cho gần 200 trẻ tại trường, cô Trần Thị Dung, nhân viên dinh dưỡng tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, còn thường xuyên quan sát trong và sau bữa ăn của trẻ, đánh giá lại quy trình, thực đơn, cách chế biến nhằm phục vụ các con được chu đáo hơn. Cô Trần Thị Dung, nhân viên dinh dưỡng trường tiểu học và trung cơ sở Phú Thịnh, huyện Yên Bình tâm sự.
Ở trong trường thì sẽ ăn trong 4 bữa, ở trong trường thì 4 bữa trong tuần, thì từ thứ 2 đến thứ 5 mà nhà trường cũng cũng thay đổi khẩu phần ăn cho các con theo từng ngày. Mỗi ngày thì ăn một món, thì các con ăn ngon và đảm bảo sức khỏe thì chúng tôi cũng rất vui và hạnh phúc, sẽ cố gắng sẽ nấu những bữa ăn ngon cho các con ngon hơn.
Chú trọng khẩu vị của trẻ, cân đối dinh dưỡng và thay đổi các món ăn là công việc mà các nhân viên dinh dưỡng như cô Trần Thị Dung thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu, đảm bảo đủ lượng, đủ chất và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây cũng là yêu cầu tất yếu mà mỗi nhân viên dinh dưỡng cần tuân thủ, xong để trẻ ngon miệng, phát triển thể chất theo yêu cầu. Mỗi cô nuôi còn không ngừng học hỏi và nâng cao tay nghề. Và lớn hơn là sự tận tâm, đam mê, hết lòng với trẻ. Cô Lương Thị Hòa, nhân viên dinh dưỡng, trường tiểu học và trung cơ sở Đại Đồng, huyện Yên Bình tâm sự.
Bếp ăn thì là chúng tôi thường xuyên là để ý và theo dõi, thì là quan tâm đến những khẩu phần ăn của các cháu, xem là ý các cháu có hợp với cái nọ cái kia không.
Để có những bếp ăn an toàn tại các trường có học sinh bán trú trên địa bàn huyện Yên Bình, ban giám hiệu các trường luôn sát sao trong kiểm soát nguồn gốc thực phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến. Đây cũng là một trong các tiêu chí để các trường xây dựng trường hạnh phúc. Em Lê Đình An, học sinh trường tiểu học và trung cơ sở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Con thấy những bữa ăn ở trường hay đổi khẩu vị với các em và có đủ dinh dưỡng để với một ngày học bổ dưỡng.
Ông Lương Quốc Hương, hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với trường tiểu học và trung học cơ sở xã Thịnh Hưng thì đầu năm học chúng tôi cũng đã cho cán bộ cấp dưỡng được đi tập huấn và cũng làm tất cả các thủ tục về hồ sơ để đảm bảo theo đúng quy trình để đảm bảo cấp dưỡng trong trường học. Thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu, xem xét các nhà cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng nhận về an toàn thực phẩm của cấp trên đảm bảo thì chúng tôi mới ký hợp đồng. Và đó cũng là một trong những tiêu chí để xây dựng trường học hạnh phúc trong nhà trường.
Mỗi học sinh có sức khỏe để học tập, rèn luyện, yêu thích được đến trường, yêu thích từng bữa ăn tại trường đều có một phần công sức không nhỏ của các cô nuôi. Dù thu nhập còn ít ỏi nhưng với tình yêu nghề, trách nhiệm với trẻ, các cô vẫn hàng ngày nỗ lực để có thêm nhiều bữa ăn ngon, an toàn, dinh dưỡng để cho trẻ thực sự coi mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 20 năm được tín nhiệm bầu làm chủ tịch hội phụ nữ xã, 11 năm làm chi hội trưởng chi hội người cao tuổi và là người có uy tín ở thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Bà Hà Thị Thanh Tịnh, dân tộc Tây ở Kiên Thành đã có nhiều đóng góp tích cực trong giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Tây. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nghệ nhân Hà Thị Thanh Tịnh qua ghi nhận sau. Cứ vài ngày cuối tuần, người dân thôn Kiên Lao lại tập trung đến nhà nghệ nhân bà Hà Thị Thanh Tịnh để học đánh đàn tính và luyện tập các làn điệu dân ca dân vũ của dân tộc Tây. Cháu Hà Phương Linh, thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói.
Cháu được đến nhà bà Tịnh để học những điệu múa và các nốt nhạc ạ. Cháu cảm thấy là rất là vui và phấn khởi khi được giữ bản sắc dân tộc Tày ạ.
Bà Lê Thị Nhường, thành viên câu lạc bộ nghệ thuật xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng rất phấn khởi. Nói chung là người xóm trên rủ người xóm dưới đến đây để cùng nhau hòa hợp ở nhà nghệ nhân Hà Thị Thanh Tịnh. Đấy là những người đã dẫn dắt chúng tôi hàng ngày để từng tầng lớp lớp để đưa lên những cái phong trào của nói chung là của xã và của thôn.
Nhận thấy các làn điệu dân ca dân vũ của dân tộc Tây đang dần bị mai một theo năm tháng, nghệ nhân Hà Thị Thanh Tịnh ở thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cùng với một số người cao tuổi trong làng đã thành lập câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống xã Kiên Thành và bắt đầu sưu tầm truyền dạy các điệu dậm thuông cổ của dân tộc Tây như hát vọng, hát then điệu Khảm Hải, hát khắp nôm theo làn điệu dân tộc Tây. Từ năm 1995 đến nay, nghệ nhân Hà Thị Thanh Tịnh đã truyền dạy cho nhiều người trong xã để lưu giữ các điệu dậm thuông, hát then và khôi phục lại các lễ hội truyền thống gắn với đời sống sinh hoạt sản xuất của đồng bào dân tộc tại địa phương. Nghệ nhân Hà Thị Thanh Tịnh, thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Cây đàn tính này là như là cái báu vật của dân tộc. Đấy. Thì cái giới thiệu với cây đàn tính thì là cái bầu đàn. Bầu đàn là được làm bằng cái quả bầu già. Đấy, quả bầu già. Thế và cái đấy, tép tính là cái mặt đàn này là được làm bằng cái cây sủ. Thì nó mỏng, nó mới kêu. Đấy. Và cái đây là người ta gọi là cái ngựa đàn. Thì tiếng Tây gọi là thé tính. Thì là được làm bằng cái sừng trâu. Đấy, thế còn cái dây đàn là chúng tôi sẽ làm bằng cái làm được cái dây tơ tằm ấy thì là nó sẽ kêu hơn. Thế và cái tiếng đàn được gảy lên ấy thì là nó rất là hay.
Nhiều năm qua, nghệ nhân Hà Thị Thanh Tịnh luôn trăn trở về bảo tồn văn hóa dân tộc. Do đó, các nghệ nhân đã tích cực truyền dạy cho thế hệ trẻ. Nghệ nhân Hạ Thị Thanh Tịnh, thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Nếu mà dân tộc mà không giữ được bản sắc văn hóa dân tộc thì coi như dân tộc mình mai một. Đấy. Do vậy là tôi cố gắng sưu tầm thế và giữ gìn và truyền đạt lại cái văn hóa của dân tộc Tày. Thế bản tuần thân tôi thì cũng truyền dạy rồi là sưu tầm cũng... gần 20 năm nay rồi đấy. Nhưng mà mới mở lớp ấy để mà truyền dạy thì là 10 năm nay thôi. Tại vì là sau trong cái thời gian mà còn công tác ấy thì là sẽ không làm được. Thế và bây giờ có thời gian nghỉ hưu rồi nên là mới có thời gian để mà đến với cái bản sắc văn hóa dân tộc. Thế đi sưu tầm ở các cái cụ cao niên rồi là sưu tầm ở các cái tham khảo ở sách báo nhiều để về để truyền dạy lại các cháu những cái phong tục tập quán mà nó tốt đẹp thì mình cố gắng phát huy để giữ gìn lấy.
Bà Hà Thị Thúy Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói.
Tịnh thì đã có nhiều cái đóng góp trong việc giữ gìn phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc Tày như các làn điệu hát then rồi dậm thuông, các nét đẹp liên quan đến phong tục tập quán của người Tày đối với địa phương. Đảng bộ chính quyền địa phương thì rất là trân trọng và ghi nhận những đóng góp của cá nhân bà Hà Thị Thanh Tịnh trong việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn xã. Mong muốn là sẽ truyền dạy được nhiều, tổ chức được nhiều, tham gia được nhiều cái lớp học trên địa bàn xã để truyền dạy cho các thế hệ trên địa bàn người dân tộc Tày trên địa bàn xã Kiên Thành nói chung.
Gìn giữ và phát huy những giá trị bản sắc truyền thống của dân tộc, ngoài sự quan tâm của các cấp các ngành, sự vào cuộc của các già làng trường bản và đặc biệt là của các nghệ nhân am hiểu văn hóa dân tộc như bà Hà Thị Thanh Tịnh sẽ góp phần gìn giữ phát huy bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái và Ban Quản lý chợ thành phố Yên Bái đã tổ chức tập huấn tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thực tập phương án phòng cháy chữa cháy năm 2023 tại chợ Bến Đò, xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái cho 50 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ. Theo đó, các tiểu thương tại chợ Bến Đò và cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái thông tin về các quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy và những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ như đặc điểm các đám cháy, những phương pháp dập tắt đám cháy và các biện pháp để phòng cháy cũng như cứu hộ khi có cháy xảy ra. Đồng thời hướng dẫn cách thoát nạn khi đám cháy vượt quá tầm kiểm soát. Các tiểu thương tại chợ Bến Đò cũng được hướng dẫn về phương pháp sử dụng bình chữa cháy và hệ thống cấp nước chữa cháy tại chợ. Tiếp đó, các tiểu thương tại chợ Bến Đò đã trực tiếp thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy và thực hành cứu nạn cứu hộ, dập tắt đám cháy trong một tình huống cháy giả định là đám cháy xảy ra tại một kiosk bán quần áo rồi cháy lan sang các kiosk liền kề. Chợ Bến Đò, xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái là chợ hạng 2 với khoảng 480 điểm kinh doanh. Hàng hóa phong phú, trong đó có nhiều mặt hàng có nguy cơ cháy cao như quần áo, giày dép, hàng mã, hàng khô và nhiều thiết bị điện có công suất lớn. Bên cạnh đó, chợ còn tập trung đông tiểu thương và người dân đến mua sắm. Đây là các yếu tố tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy. Chính vì thế, việc tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ sẽ góp phần giúp tiểu thương nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ cũng như tại gia đình, đồng thời biết cách sử dụng hiệu quả phương tiện chữa cháy được trang bị tại chợ, góp phần giảm thiểu các nguy cơ cháy nổ xảy ra.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 10, phát biểu tại lễ khai mạc năm lập pháp mới của Quốc hội, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cam kết sẽ xây dựng hiến pháp mới trong nhiệm kỳ mới của Quốc hội. Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Erdogan đã mời tất cả các đảng phái chính trị và mọi thành phần trong xã hội cùng tham gia nỗ lực xây dựng hiến pháp mới. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức thỏa hiệp để soạn thảo hiến pháp và họ mong đợi cách tiếp cận mang tính xây dựng tương tự từ các tổ chức chính trị khác. Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền đã xúc tiến việc soạn thảo hiến pháp mới kể từ năm 2022. Tổng thống Erdogan đang thúc đẩy xây dựng hiến pháp mới để thay thế hiến pháp hiện hành, vốn được phê chuẩn vào năm 1982 và đã được sửa đổi 19 lần kể từ đó. Lần sửa đổi cuối cùng vào năm 2017 đã cho ra đời chế độ tổng thống và bãi bỏ chế độ nghị viện. Đáp lại tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh về việc các giảng viên quân sự tới Ukraine, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố bất kỳ quân nhân Anh nào tham gia huấn luyện ở Ukraine đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của quân đội Nga. Ông Medvedev cũng chỉ trích các nước phương Tây đã châm ngòi cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và đẩy người dân vào một cuộc chiến khác. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gan Sapp cho biết, ngoài việc huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Anh cũng sẽ cử các giảng viên quân sự đến Ukraine để huấn luyện binh lính ở Ukraine. Ngày 1 tháng 10, truyền thông Mỹ đưa tin hợp đồng giữa công ty cung cấp dịch vụ y tế Kaiser và liên minh công đoàn của công ty này đã hết hạn, song hai bên không đạt được thỏa thuận gia hạn. Liên minh công đoàn của Kaiser cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận, các thành viên của liên minh này sẽ có kế hoạch đình công từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10. Kaiser là một công ty cung cấp dịch vụ y tế lớn ở Mỹ, vận hành 39 bệnh viện và 700 cơ sở y tế tại 8 bang và khu vực của thủ đô Washington. Nguyên nhân dẫn tới các cuộc đình công của nhân viên công ty cung cấp dịch vụ y tế Kaiser là do thị trường lao động Mỹ thắt chặt và chi phí sinh hoạt tăng cao trong khi đồng lương thấp. Rất nhiều nhân viên gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống. Những người biểu tình kêu gọi tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc và giảm lạm phát. Đại diện Liên minh Công đoàn của Kaiser cho biết, nếu hợp đồng không được gia hạn, họ dự định sẽ lên kế hoạch tổ chức bãi công từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 10 tại bang California và một số bang khác. Liên minh Công đoàn Kaiser có hơn 75.000 thành viên và nếu cuộc đình công bắt đầu sẽ trở thành cuộc đình công lớn nhất của hệ thống chăm sóc sức khỏe trong lịch sử của Hoa Kỳ. Theo kết quả khảo sát mới nhất, mức tăng giá tại Nhật Bản sẽ đạt đỉnh điểm vào tháng 10 với số lượng mặt hàng tăng giá lên tới 4.533 loại mặt hàng, nhiều nhất trong nửa cuối năm nay. Trong tháng 10 năm 2023, thực phẩm vẫn là mặt hàng tăng giá nhiều nhất với mức tăng có thể lên tới 25%. Hóa đơn ga và điện cũng sẽ tăng cao. Mặc dù chính phủ Nhật Bản sẽ trợ cấp điện và khí đốt, nhưng số tiền trợ cấp sẽ giảm một nửa kể từ tháng 10. Phí vận chuyển cơ bản đối với bưu kiện và bưu điện cũng sẽ có mức tăng khác nhau. Theo cơ sở dữ liệu Imperplayer, người tiêu dùng Nhật Bản đang cảm thấy áp lực vì giá tăng. Trong khi giá cả hàng hóa tăng cao, chi tiêu hộ gia đình không tăng, điều đó có nghĩa là sức mua ngày càng đình trệ. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch là hướng đi được nhiều địa phương trong cả nước quan tâm triển khai. Tại Nghĩa Lộ, địa phương được biết đến là nơi giàu bản sắc văn hóa, nổi bật nhất là văn hóa Thái với các điệu xòe truyền thống được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là cơ sở để Nghĩa Lộ giữ gìn, bảo vệ và phát huy nghệ thuật xòe truyền thống gắn với phát triển du lịch, dịch vụ tại địa phương.
Thị xã Nghĩa Lộ nổi tiếng có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu trong lành, mát mẻ, con người mến khách, cùng truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc. Đó chính là những lợi thế để Nghĩa Lộ bứt phá trong lĩnh vực phát triển du lịch và đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách khi họ được trải nghiệm và hòa mình cùng với những điệu xòe nổi tiếng. Anh Nguyễn Văn Tuyên, du khách đến từ thành phố Hà Nội chia sẻ.
Một trong cái điệu xòe gọi là rất là tiêu biểu và đặc trưng của vùng Tây Bắc nói chung và cái vùng Nghĩa Lộ này là nói riêng đấy, thì nó mang một cái hình thái rất là đặc biệt, Mình tôi nghĩ là cái điệu thèn nên được củng cố, phát huy và gìn giữ và lan tỏa thêm nhiều hơn nữa. Ngoài những cái lễ hội mà hàng năm tổ chức này thì có những cái lễ hội mình có thể là đan xen những cái điệu xòe đấy vào để quảng cáo cho mọi người du lịch trong và ngoài nước biết đến điệu xòe hơn nữa.
Đối với mỗi con người Nghĩa Lộ, thành quả giữ gìn và phát huy điệu xòe gắn với phát triển du lịch được thể hiện rõ nét nhất khi các bà, các chị được cùng nhau tham gia và đóng góp công sức vào các sự kiện, chương trình nghệ thuật hay hoạt động du lịch tại địa phương. Đây là không gian để nét đẹp văn hóa truyền thống của nghệ thuật xòe Thái được gìn giữ và bảo tồn. Chị Cầm Thị Mai, xã Anh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi nói.
Chúng tôi là người nông dân, còn tối về còn đi cùng nhau đi tập xòe. Thế là thể hiện cái tình đoàn kết gắn bó nhau lắm ạ. Thế là mong năm nào cũng có hội xòe này để chị em được đi vui chơi cùng nhau, để nói chuyện với nhau, cùng tập để làm một cái vòng xòe để vinh danh thế giới, để nhiều người được biết đến thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái ạ.
Xòe Thái đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là niềm tự hào của cộng đồng dân tộc Thái nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Đi cùng với niềm vui chung, đó là trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn để di sản tiếp tục được trao truyền và thực hành trong cộng đồng. Nghệ nhân Lò Văn Biến, người đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu, lưu giữ và truyền dạy nghệ thuật xòe Thái cho các thế hệ đồng bào dân tộc Thái, cho biết.
Tôi suy nghĩ thế này, tuần lễ văn hóa của Mường Lò, Yên Bái của mình sẽ không bao giờ bị mai một. Và muốn được, bảo tồn được ấy, tôi suy nghĩ rằng năm nào cũng như năm nào cũng phải tổ chức vào cái tuần lễ văn hóa này, sẽ không mai một được. Bởi vì nó khích lệ bà con từ các nơi, người ta tập trung đến, người ta xem cái tuần lễ văn hóa của mình nó rầm rộ như thế, nó tưng bừng như thế, mà nó lớn như thế. Tôi nghĩ rằng không ai không muốn đến. Cái điều này muốn làm được á, là tất cả các cái trường học nói chung và cả chính quyền, đảng và nhân dân chúng ta cùng bảo tồn, bảo vệ lấy nó.
Ngày nay, nghệ thuật xòe Thái đang là một sản phẩm du lịch thu hút khách tham quan trong và ngoài nước, không những làm phong phú thêm đời sống văn hóa Thái mà còn góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Là vùng đất giàu tiềm năng du lịch, trong đó việc bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa, biến di sản trở thành tài sản, mang lại nguồn lợi cho người dân luôn được địa phương hết sức chú trọng. Bà Quách Thị Thu Nga, Phó trưởng phòng văn hóa và thông tin thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đưa nghệ thuật xòe Thái trong các cái cuộc giao lưu liên hoan, giới thiệu văn hóa ẩm thực ở các nhà sàn truyền thống, từ các cái nét văn hóa giao tiếp, ứng xử văn hóa ẩm thực thì chúng ta lồng ghép giao lưu nghệ thuật xòe vào đó để bảo tồn, lưu giữ và giới thiệu với du khách muôn phương. Chúng tôi nghĩ là cái giải pháp đó cũng đã phát huy được rất nhiều hiệu quả trong cái việc thu hút khách du lịch đến với thị xã Nghĩa Lộ.
Tạo đà cho du lịch địa phương phát triển bằng việc đưa nghệ thuật xòe Thái trở thành sản phẩm văn hóa phục vụ du khách. Đây là cách làm hay, vừa lồng ghép, đồng thời gắn việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương. Qua đó, để tinh hoa điệu xòe sống mãi với thời gian, được bạn bè du khách yêu thích, say mê và đến với Nghĩa Lộ để cùng khám phá và trải nghiệm.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu giữa Atletico Madrid và Cadiz tại vòng 8 La Liga, đội chủ nhà đã có màn ngược dòng xuất sắc trên sân nhà để giành trọn 3 điểm. Ngay phút 12, Cadiz đã có bàn mở tỷ số sau pha dàn xếp tấn công ấn tượng. Lucas Pires đã có pha điểm bóng ở cự ly gần và 1-0 dành cho Cadiz. Phút 27, đội chủ nhà bất ngờ nhận bàn thua thứ hai sau pha lập công của Roger Marti. Lúc này Atletico mới vùng lên với sức mạnh và lòng tự trọng bị tổn thương. 5 phút sau đó, Atletico có bàn sút ngắn nhờ công của Correa. Sang hiệp 2, Atletico Madrid dồn lên tấn công đầy sức mạnh. Phút 46, Molina đã đem về bàn gỡ hòa 2-2 với cú sút cực mạnh ở cự ly gần. Có được đà tâm lý thoải mái, Atletico càng chơi càng hay. Phút 66, đội chủ nhà có pha lên bóng mẫu mực và Correa hoàn thành cú đúp giúp Atletico Madrid ngược dòng thắng với tỷ số 3-2. Với 16 điểm có được, Atletico tạm đứng thứ tư trên bảng xếp hạng La Liga. Họ kém vị trí 3 của Girona có 3 điểm nhưng còn một trận chưa đá. Tiếp tục với diễn biến các trận cầu tại Serie A, trận đấu giữa Roma và Frosinone đã kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về phía đội bóng áo bã trầu, một thắng lợi phần nào đó giúp chiếc ghế nóng của huấn luyện viên José Mourinho được giảm nhiệt. Sau những phút đầu trận thi đấu lép vế trước đội khách Frosinone, Roma đã tận dụng những cơ hội tấn công hiếm hoi để có bàn thắng. Phút 21, Dybala tung đường truyền một chạm, rất tinh tế để Lukaku thoát xuống và sau đó quạt bóng kỹ thuật chân sút người Bỉ đã dứt điểm gọn gàng vào chính giữa khung thành của đội khách mở tỷ số trận đấu. Phút 83, Dybala thực hiện cú đá phạt loại bỏ toàn bộ hàng thủ đội khách để đội trưởng Pellegrini âm thầm thoát xuống dứt điểm và góc hẹp ấn định tỷ số. Chiến thắng này giúp Roma có được 8 điểm sau 7 vòng đấu và tạm thời vươn lên thứ 12 trên bảng xếp hạng, kém đội đứng thứ 4 là Juventus khoảng cách 6 điểm. Ở trận đấu giữa Atalanta và Juventus, đội khách đã không thể có được chiến thắng trong ngày vắng chủ công Dusan Vlahovic. Với kết quả này, Juventus chính thức mất vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Mặc dù tạo ra một số tình huống đáng chú ý, nhưng Juve không thể phá vỡ thế bế tắc cho 45 phút đầu tiên. Còn với Atalanta, sự vô duyên của các chân sút cũng khiến họ không thể có niềm vui. Sang tới hiệp 2, Juventus dù cố gắng nhưng trong ngày vắng Vlahovic, còn Chiesa bị kèm quá chặt, họ cũng rất khó có được những tình huống nguy hiểm như mong đợi. Còn chủ nhà Atalanta chơi tấn công mạnh mẽ hơn, họ đã tung ra tổng cộng 11 cú dứt điểm về phía khung thành của Juve. Rất may cho Juve là thủ thành Zesny đã thi đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua. Chung cuộc Atalanta và Juventus hòa nhau với tỷ số 0-0.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 10 2023, khu vực phía Tây mây thay đổi, đến ít mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi đến ít mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá. Là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.